ปลังกาเชิญสาลีทำเนียนแล้วคือเจ๊คงใส่เสื้อเต็มดันต้องเกียร์ปราบลาปุ๊บลังกาเชิญเดียวคุณถึงเกียมเยื่อจีจงปาดีเอิ้นต้องเธอเยื่อกันปราบลาปุ๊บลังกาเชิญยังโยกันเชิญว่าเชิญเกียร์เกียงสาวนตีตายยามลังปราบลาปุ๊บลังกาเชิญสองสามอันใดเดือดเวทันใดจึงโนวาเนสังลาภูพลันเก่าเถื่อนที่สุขใจความเพียรเหนื่อยดำคำดำคำเต็มเศร้าเจอตายบาโบเยี่ยมลาภูพลันยื้อไปคำเจ้าหน้าถอยดังใจเถื่อนอันว่างลาภูพลันเก่า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thường không chính chấp tay sen cúi đầu đảnh lễ thiền tọa tuệ siêu đại đức pháp tính duyên quân đức tăng ni hiện diện trong gương và quý đạo hữu đang hiện diện. Nà mô Bụt Tha Ya, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 5 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết In Tế Vốt Ta Cá, đề tài hôm nay bốn ý nghĩa của Như Lai sẽ do Đại Đức Pháp Chứng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc kính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật hiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, làm phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại tại điều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết In Tí Bút Ta Cá, đề tài hôm nay là bốn ý nghĩa của Như Lai. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải. Chúng con kính trung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu. Nếu Thượng Tọa Tệ Siêu cục trật mái, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng những nhạc bài học hôm nay. Nam Mô Bút Tha Giá. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu. Con vừa thấy tín hiệu của Thượng Tọa.
Nam Mô Bút Tha Giá. Nam Mô Tham Lai Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Tức dạy Đức Phật, tức dạy Giáo Pháp, dạy Chí Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay lẽ ra là ngày thuyết giảng của Đại Đức Phật Tính, nhưng Đại Đức Phật Tính như ngày chủ nhật cái thì ngày chủ nhật cái thì tòa xét đặng bận rộn lễ Phật đản ở chùa Pháp Luân, do đó đã có sự quán đổi nên hôm nay được gọi đến bản thuyết. Và trong buổi học hôm nay chúng ta học về pháp bốn chi ở trong ý kiến của Tất Đắc sinh như thị thuyết, nói về tính ý nghĩa Như Lai Tịnh Thản Tôn. Danh từ Tập Thái Đạt Tôn Như Lai không phải tự nhiên mà Đức Phật này xưng Như Lai, mà cái sở dĩ này tự xưng là Như Lai vì có những ý nghĩa rất đặc biệt. Ở trong chú giải thì nói đến tám ý nghĩa, còn ở đây trong bài học này thì Đức Thế Tôn này chỉ nói lên bốn ý nghĩa thôi. Mà bây giờ thì mời Phật tử xin đọc cho chánh văn bài kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Liệt Đẳng giảng giải bài học ngày hôm nay. Xin mời cô Tâm Như. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính thưa quý chư tăng, kính thưa đạo tràng, đây là bài chứng văn bốn ý nghĩa của Như Lai. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giá, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỳ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giá, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỳ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Để các vị theo con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập. Cái gì này các vị theo, trong toàn thế giới với thiên giới, mã giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức trí, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Để các tỳ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, đến đêm Ngài nhập Niết Bàn, không có dư y trong thời gian ấy. Điều gì Ngài nói tuyên bố đều nêu rõ tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy Ngài được gọi là Như Lai. Này các tỳ kheo, Như Lai nói là làm vậy, làm làm gì nói vậy? Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy nên Ngài được gọi là Như Lai. Đề các vị kheo trong toàn thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn trí toàn kiến, đại tự tại. Do vậy Ngài được gọi là Như Lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thắng chi mọi thế giới. Mọi thế giới như thật, ly hệ mọi thế giới, song giống mọi thế giới. Hắn tất cả bậc trí, giải thoát mọi ràng buộc, cảm thọ tối thượng, cảm thọ tối thắng được tịnh, niết bàn không sợ hãi. Vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y. Là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng. Trong thế giới thiên giới, chuyển bánh xe phạm luân. Như vậy loài trời người đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ Ngài, vĩ đại trong sanh hữu, đều phục bậc tối thượng. Trong người đều được phục an tịnh bậc ẩn sĩ. Những người được an tịnh giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua. Như vậy họ lễ Ngài vĩ đại trong sanh hữu thiên giới. Thế giới này không ai được bằng Ngài. Ý nghĩa được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa lời Thượng Tọa Thời Sư Đại Lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như lời Thượng Tọa Thời Sư vừa cho biết, có một sự quán chuyển về lịch giảng ở trong tuần này, bởi vì ngày Chủ Nhật chúng tôi rất là bận. Thật ra ngày hôm nay thì đã bắt đầu bận rộn với chư tăng ở xa về. Rất là cảm ơn Đại Đức Pháp Tính, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay đã giúp chúng tôi quán chuyển. Do vậy bài giảng này thay vì Đại Đức Pháp Tính giảng thì chúng tôi sẽ giảng. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một bản dịch rất đẹp về phương diện ngôn ngữ từ vựng. Và bài kinh này có thể là một bài kinh mà chúng ta có thể sử dụng như lời kinh tụng để nhớ cảm niệm xưng tán về ân đức của Đức Phật. Ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, chuyên văn từ ngữ Tathagata hay là Như Lai là một danh từ rất là quen thuộc. Đôi khi chúng ta thường gặp ở trong kinh điển, đó là một danh từ mà Đức Phật tự xưng chính Ngài. Nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng tìm thấy một số các bài viết được đề cập đến như một ngôi thứ ba, như là các đấng Như Lai. Chúng ta thường biết như vậy. Và Như Lai là một từ vựng tương đối là có nhiều cái ý nghĩa được tìm thấy rải rác đó đây, ngay cả trong tâm tạng kinh điển Pali, ở trong sớ giải, ở trong kinh điển Phật giáo Bắc truyền. Thứ nhất thì ở đây chúng ta nói đến một chi tiết nhỏ cái phương diện ngữ pháp. Nếu chúng ta đọc trong tiếng Phạn thì Chính Như Lai được viết là Tathagata. Ở đây ngay cả tác giả ngôn ngữ cũng có một sự phân hai khi mình dịch từ này. Tathagata có thể nó là một cách kết hợp giữa hai từ Tathagata, có nghĩa là một người đã đi như vậy, và nó cũng có thể là từ Tathagata, nghĩa là một người đã đến như vậy. Chúng ta biết ở trong tiếng Phạn thì cái chữ mà đến và đi đó là Gacchati, Agacchati. Và ở trong bất biến quá khứ phần từ thì họ viết là Gata hay là Agata. Thì ngay cả cái từ ngữ này trên phương diện văn phạm đó thì nó không có định đặt được, xác định rõ là đây là chữ Tathagata hay là Tathagata. Ở trong Anh ngữ thường họ dịch phân đôi. Phân đôi ở đây là one who has just come and one who has gone, tức là người đã đến như vậy và người đã đi như vậy. Chỉ đến và đi ở đây trở thành một chữ rất là thú vị. Thì cho dù rằng hai chữ này chỉ là chính xác gì nữa, đến như vậy hay đi như vậy, thì thứ gì đều có ý nghĩa rất là đẹp. Ở trong bản chữ Hán thì chọn cái chữ đến như vậy, Như Lai. Như Lai có nghĩa là đến. Ví dụ chúng ta nói là Vị Lai có nghĩa là chưa đến, Biên Lai là đang đến. Do vậy nếu chúng ta đọc vào bản dịch của chữ Hán mà Ngài Kunala Thập mà sau đó Ngài An Thế Ca và người Huyền Trang đều dùng theo cái ý nghĩa là Tathagata, là vật đến như vậy, gọi là Như Lai, chữ rất là đẹp. Và thứ gì ở trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là phần sớ giải, thì không có đề cập đến ý nghĩa của chữ Như Lai trên phương diện ngôn ngữ, trên phương diện phân tích ngữ pháp. Hồi nãy Thưa Tổ Sư có nói về tám cái ý nghĩa của chữ Như Lai theo tục sớ giải, và có lẽ là các vị giảng sư thường dùng tám ý nghĩa này được lấy từ bản sớ giải của Tường Bộ Kinh. Thì thưa quý vị, bản sớ giải này do Ngài Bút Cô Sát biên soạn. Ở trong đó Ngài đã nói đến tám ý nghĩa của chữ Như Lai. Ý nghĩa thứ nhất đó rằng Ngài đã đến ở trong cái tính cách như vậy, có nghĩa là hành trình dẫn đến giác ngộ của Ngài giống y như là hành trình giác ngộ của chư Phật, là những vị tu tập bao lâu mà hạnh đạt đến nhất thiết chủng trí, là bởi vì Ngài đã xuất hiện dưới cuộc đời này theo cái đạo lộ mà chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều giống như vậy, do đó gọi là Như Lai. Và Ngài đã hành trình như vậy. Khi đến với cuộc đời này, những bước đi của Ngài như vậy, thí dụ như khi mà Ngài đã sinh ra đời như thế nào, ở giữa bối cảnh thiên nhiên, chào đời từ thai bào của Phật mẫu, và cho đến những bước đi vào đời của Ngài đều có những cách tương tự như chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Do vậy Ngài được gọi là vị lai. Ý nghĩa thứ ba được đề cập là con đường chứng ngộ đạo quả vô thượng của Ngài với Đức Thích Chủng Trí là con đường mà tất cả chư Phật đều đi giống nhau. Đức Phật là bậc chiến thắng với chân lý, nghĩa là từ cái sự nhận biết, nắm rõ sự thật, Ngài trở thành một bậc chiến thắng, gọi là Như Lai. Đức Phật là bị người biết rõ chân lý, chân lý ở đây hiểu là pháp, như gọi là Như Lai. Đức Phật là bậc tuyên thuyết chân lý hay là tuyên thuyết sự thật, gọi là Như Lai. Ý nghĩa thứ bảy nói rằng ngôn ngữ hành động của Ngài là nhất quán, Ngài nói gì thì làm vậy và làm sao thì nói vậy, đây Ngài gọi là Như Lai. Và ý nghĩa thứ tám là Đức Thế Tôn là bậc tối thượng y vương, tức là vị thầy thuốc chữa bệnh tối thượng trong đời này, nên gọi là Như Lai. Thưa quý vị, đó là một đoạn mà chúng ta được đọc từ số giải của Thường Bộ Kinh. Có một điểm rất là thú vị về chữ Như Lai này. Trong truyền thống của Phật giáo Bắc Truyền mà ngày nay Chư Tăng Vinh Bắc Tông ít có khi giảng về điều này, nhưng mà lại là một định nghĩa rất gần, có thể nói rằng rất là tương đồng với Phật giáo Nam Truyền. Đó là lời trình bày của Ngài Long Thọ ở trong tác phẩm Cung Pháp Luận Phẩm Niết Bàn. Ở trong Phẩm Niết Bàn, Ngài Long Thọ nói rằng sẽ chỉ gọi là Như Lai bởi vì không thể nói Như Lai tồn tại sau khi viên tịch Niết Bàn, không thể nói Như Lai không tồn tại sau khi viên tịch Niết Bàn, không thể nói là vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi Niết Bàn, và cũng không thể nói là không không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi Niết Bàn. Chúng ta nói về tứ cú bác sĩ thì Ngài Long Thọ nói rằng một vị đạt đến một trạng thái như vậy gọi là Như Lai. Vì đến này chúng ta sẽ bàn ở trong một phương diện khác. Nhưng phải nói rằng từ Như Lai được Ngài Khư Ma La Thập Dịch và sau đó cả Ngài An Thế Cao, Ngài Huyền Trang sử dụng là một từ dịch rất đẹp về chữ ta tha tất cả. Ở đây thì chúng ta có thể tìm thấy một định nghĩa, những định nghĩa do chính Đức Thế Tôn từ kim khẩu của Ngài giảng về thế nào là ý nghĩa của Như Lai. Và đây là một bản dịch rất đẹp, thưa quý vị. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới được Như Lai chánh đẳng giác thì thế giới ở đây đó thường là nói về ba ý nghĩa. một thế giới được hiểu như là cảnh giới sanh tử, thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế giới ở đây gồm có các hội chúng, ví dụ như là Sa môn, Bà la môn, Gia chủ, Thiên thiên, Ma thiên, Phạm thiên. Tức là thế giới nói theo cái quan niệm cố hữu, cách sống cố hữu của các chúng sanh trong đời này. Thì thế giới ở đây được hiểu như là sự vận hành của nguồn máy sanh tử, đó là duyên sinh duyên hệ. Chứ như chúng ta nói về nghiệp quả và phiền não, thì thế giới đó là được như là chánh đẳng giác. Cái chỉ chánh đẳng giác ở đây chỉ chánh là biết đức và biết tất cả. Chúng ta chánh đẳng giác hay chánh biến tri, chỉ biến tri thì là biết tất cả, chỉ chánh thì là biết đúng, biết đúng và biết tất cả. Cái đó chúng ta gọi là chánh đẳng giác. Ví dụ như ở trong đời này, các nhà khoa học họ cũng tìm ra được nhiều cái biết, nhưng mà những cái biết đó nó không nhất thiết gọi là sama, nó không giới nhất thiết giải quyết những vấn đề cấp thiết của đời sống. Quý vị thấy rằng chúng ta có nhiều người học nhiều hiểu rộng, nhưng cái học của họ là chỉ để tán đổ, chỉ để dùng điện bàn, chỉ để khẩu chiến, mà cái biết của họ nó không mang lại cái giá trị thiết thực cho gia đình, cho xã hội. Cái biết mà nó có thể khả dĩ đúng chỗ và có thể mang đến cái lời lạc là sự thoát khổ, như Đức Phật dạy rằng Như Lai dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Đức Phật không nói đơn giản về sự khổ mà Ngài còn dạy về sự diệt khổ nữa. Thì như vậy gọi là chánh đẳng giác. Chữ Samma chỉ chánh ở đây chúng ta hiểu như vậy. Thông thường thì chánh đẳng giác không được hiểu là một động từ, nhưng mà ở đây phải hiểu là một động từ. Thế giới được Như Lai chánh đẳng giác. Như Lai không hệ lụy đối với đời. Đức Phật Ngài không có bất cứ một hy cầu hay có bất cứ một mãi mai gì mà mong muốn ở cuộc đời này. Có lần Đức Phật Ngài cũng dạy trong Trung Bộ Kinh là thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không tranh luận với thế gian. Đức Phật là một bậc mà tất cả, đối với tất cả hữu vi pháp, Ngài không có một mãi mai biến mất. Thì đừng nói chi những cái chuyện thế tục như là hơn thua, danh lợi, nhân ngã, bỉ thử, điều đó không có ở Đức Phật. Thật ra cuộc đời của Đức Thế Tôn từ một ông hoàng sống trong cung vàng địa ngục, người trở thành một bậc nhân nhi ẩn sĩ sống ở rừng sâu núi thẳm. Đức Thế Tôn sẵn sàng sống ở trong rừng sâu một mình nếu có chuyện cần thiết. Đức Thế Tôn ngày từ bỏ những phương tiện của một ông hoàng, của những gì mà những người đệ tử, những người đàn tính, vua chúa trưởng giả cung cấp, người đi với đôi chân trần của Ngài. Và thậm chí đã có một lần Ngài nhặt lấy những tải cũ ở trong bãi Tha Ma để làm y. Ý thứ tư, Ngài không có bất cứ một mong mỏi gì ở cuộc đời này. Như Lai không hệ lụy với thế gian. Ngài tùy kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác. Thế giới tập khởi ở đây tức là những cái nguyên nhân tạo thành thế giới này được Đức Thế Tôn biết rất rõ, biết rất sâu kín. Không phải đời này mà nhiều đời trước, không phải chỉ là cái mặt nổi ở bên ngoài, mà sâu thẳm ở trong cái mầm mống của Phi Liên và Ái Dực, tất cả đều được Như Lai quán triệt liễu tri, và trong cái tư ngữ và chính xác nhất gọi là chánh đẳng giác. Thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác. Đức Thế Tôn không chỉ đơn giản ngài quán triệt về sự sanh của thế giới, mà người quán triệt về cái diệt của thế giới. Không có một người nào mà cách đây 25 thế kỷ đã đưa ra những lời dạy mà lúc đó con người hoàn toàn không thể nghĩ ra được. Thí dụ Hy Ba Lạp Sơn đã có thời là biển và có thời kỳ biển cả là núi. Thời đó cái kiến thức của loài người về những lục địa trôi, về hiện tượng địa chấn, về sanh diệt của thế giới hoàn toàn chưa có. Và ở trong dòng lịch sử về tôn giáo của nhân loại thì hầu về tất cả đều nghĩ rằng trái đất này sẽ liên viễn. Có chăng là loài người đã đến trái đất này, và trong cái thiện cái ác nó sẽ tạo nên thế giới này hỗn độn đẹp xấu, và rồi một ngày ở trên thế trái đất này vườn địa đàng sẽ được thành lập, và khi vườn địa đàng thành lập thì nó sẽ liên viễn, nó sẽ vĩnh hằng. Đức Thế Tôn không lo nói như vậy. Đức Thế Tôn ngài đã nói rất rõ, không phải tấm thân của chúng ta một ngày nào đó sẽ chết đi, nhưng mà tất cả những gì hiện hữu đều có sự sanh, đều có diệt, sanh vô duyên và diệt vô duyên, và kể cả trái đất này. Cho đến ngày hôm nay, với sự hiểu biết về thiên văn, với sự quan sát tất cả những cái tinh cầu ở trong vũ trụ, thì chúng ta thấy rằng không phải chỉ có những hành tinh như trái đất, như là thủy vương tinh, một vương tinh sẽ tan vỡ, mà ngay cả một thái dương hệ cũng sẽ bị hủy diệt, ngay cả một dải ngân hà cũng sẽ hủy diệt, những galaxy bị tiêu diệt. Trong sự quan sát của những viễn vọng kính như là Hubble, Chandra chẳng hạn, thì Đức Thế Tôn là bậc ngài quán triệt cái sanh và cái diệt của thế giới này. Có những chuyện rất đơn giản. Khi mà Đức Phật ngài dạy rằng 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch, Tôn giả Ananda rất là chấn động, mà nói với tất cả sức mạnh của mình, con không nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ ra đi khi mà chưa để lại một cái di chúc cho đăng chúng. Đức Phật ngài để lại Tôn giả Ananda, các con còn chờ đợi dễ Như Lai. Và sau đó trước cái cảm xúc mạnh mẽ lớn lao của Tôn giả Ananda, Đức Phật ngài đã dạy rằng Như Lai há chẳng nói rằng cái gì có sanh thì phải có diệt. Bởi vì ngài đã quán triệt được sự sanh và ngài quán được sự diệt, do vậy cái nhìn của ngài về thế giới này rất khác với chúng ta. Mỗi chúng ta những người Phật tử khi mà làm việc gì, từ việc chùa chiền, chuyện giáo hội, chuyện xa, chuyện gần, chuyện bản thân hay chuyện người khác, thì chúng ta đều nghĩ đến cái gì thật là lâu dài, cái gì thật là nguyên viện. Nếu cái đó mình làm mà rồi nó hỏng đi thì chúng ta không chấp nhận được. Mình nghĩ đến cái gì rất là truyền đúng, mình nghĩ là nó phải như vậy, nhưng mà kỳ thật nó phải như vậy. Chúng tôi đã từng sống với một bậc nhân tăng như Hòa Thượng Hộ Giác. Ngài có mặt, ngài có sự đóng góp của ngài, nhưng mà rồi ngài ra đi. Chúng tôi khoan lấy đến hình ảnh của Đức Phật, khoan lấy hình ảnh của cái gì cả, hình ảnh của một vị trưởng lão mà sống gần mình. Có nhiều lúc học trò đệ tử cứ nghĩ rằng ngài sẽ có mặt ở đó mãi mãi, nhưng một ngày rồi nào đó ngài ra đi, thì tôi mới thấy rằng Mình biết như vậy, mình thấy như vậy, mình vẫn còn hụt hẫng, mình vẫn còn cảm thấy rằng bị dao động. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả quan niệm của chúng ta về thế giới này nó được xây dựng trên cái ý nghĩ rằng nếu cái việc đó đó mà nó sẽ vô thường, nó chỉ là tạm bợ thường không muốn làm. Hay thưa quý vị, chúng ta thường biết, mình biết những người đẹp quá mà sao người đã chết, giống như là chỉ có những người xấu thôi mới đáng chết, người đẹp không đáng chết. Người đó hiền quá mà sao họ chết, giống như là chỉ có người hiền mà những người ác mới đáng chết, người hiền không đáng chết. Sao người đó giàu quá mà chết, nhưng mà thật sự dù giàu hay nghèo gì cũng chết hết. Khi mà chúng ta nhìn thấy được vấn đề là Như Lai quán triệt sự tập khởi của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới, nó không đơn giản. Khi quán triệt như sự tập khởi của thế giới, người nói rằng do cái này có, cái kia có, vô minh chuyên cho hành, hành những cái thức, thức như danh sắc, danh sắc như lục nhập duyên xúc, xúc điện thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử thôi. Thì những cái điều đó đó là những cái nhìn rất là kỳ vĩ, nó không đơn thuần là thấy đến thấy đi. Và Đức Thế Tôn quán triệt được cái nguyên nhân sâu xa của sự sanh và sự diệt. Người ta tùy theo con đường đi đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, không phải chỉ thấy được sự đoạn diệt mà người thấy được cái con đường đi đến sự đoạn diệt. Tại đơn giản thôi, đó là hữu vi pháp, có nghĩa là pháp tập khởi, sanh khởi do duyên, thì nó cũng phải do duyên mà diệt. Là các tỳ kheo trong toàn thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa môn và La môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tâm cầu, được ý tương sắc, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị là vô cát hay là thế giới được nhận thức ở đa ý nghĩa. Một là cảnh giới sanh tử, khi mà chúng ta nói về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà chúng ta còn nói một phương diện khác về thế giới này. Thế giới đó là một giới, thế giới sinh động, bao gồm sự sống, cái khuynh hướng, hướng cố hữu, hành động cố hữu, nhận thức cố hữu. Thì ở đây là điều mà Đức Phật giảng về thế giới đó. Thiên giới là thế giới của chúng sanh có rất là nhiều phước. Ma giới là thế giới của chúng sanh có nhiều quy lực ảnh hưởng, chi phối chúng sanh khác. Bởi sự chi phối này nó tạo thành những cái nghiệp giả của đời sống. Phạm thiên giới là những chúng sanh đạt đến chỗ thuần tuệ tịnh của thiên định. Quần chúng Sa môn đó là quần chúng của những người tu tập bản thân. Bà La môn là những người cổ xứ, những giáo thuyết về tín ngưỡng. Chư thiên ở đây hiểu là chúng sanh sanh ra do phước, là người được hiểu là chúng sanh sanh ra có phước một cách tương đối và có sự phấn đấu rất ảnh hưởng trong thế gian này. Được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được tương sát. Tức là ở đây chúng ta nói về cái thấy, cái nghe, cái quan niệm, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, sự nhận thức, sự truy cầu, hướng đi, tất cả điều đó đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy gọi là Như Lai. Như vậy thì ý nghĩa đầu tiên của sự Như Lai nói về Phật trí, nói về cái tâm hiểu biết của chư Phật, nói về cảnh giới hiểu biết của chư Phật mênh mông vô lượng. Nhưng mà chúng ta nói về nhiều điểm, từ đoạn mà từ câu mà chúng ta nói rằng sự sanh sự diệt, hay là thế giới tập khởi, thế giới đoạn diệt, rồi sau đó nói đến con đường dẫn đến thế giới đoạn diệt, nói đến cái khuynh hướng, cái hiểu biết của chúng sanh trong đời này, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Thì do vậy Như Lai không hệ lụy với cuộc đời, và Như Lai gọi là Như Lai. Ở một điểm khác, người các tỳ kheo từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác đến đêm ngày Niết Bàn, không có như ý trong thời gian ấy, điều gì ngài nói tuyên bố nêu rõ tất cả, không có gì khác được. Do vậy gọi là Như Lai. Ở đây nói tới sự nhất quán, và về điểm này có sự tranh luận rất lớn của Phật giáo Bắc Truyền. Phật giáo Bắc Truyền cho rằng Đức Thế Tôn ngài đã do phương tiện mà ngài giảng giải, có đại thừa, tiểu thừa, và về sau này thì Bát Nhã, thì Pháp Hoa, thì ngài Duy Nhất có khi ngài phủ nhận. Thậm chí ngày nay cũng có người nói rằng giáo lý tiểu thừa là giáo lý do Đức Phật giảng, nhưng mà sau đó thì Đức Phật ngài lại chỉ trích nặng nề giáo lý tiểu thừa. Thật ra điều đó đó nó hoàn toàn không có trong tâm tạng Pali. Trong tâm tạng Pali, giáo thuyết, giáo lý của Đức Phật mang tính nhất quán. Từ đêm Như Lai thành đạo, và từ thời điểm mà ngài chuyển pháp lưu cho đến khi ngài viên tịch Niết Bàn, những gì ngài tuyên bố, những gì ngài dạy là nhất quán, là tỏ rõ, không có gì khác được. Dù là giáo lý tứ đế được Như Lai giảng dạy ở trong kinh Diệu Pháp Luân, hay là tam học giới định tuệ ở trong những giờ phút Như Lai sắp viên tịch Niết Bàn, thì là nhất quán. Như vậy gọi là Như Lai, tức là nhất quán trong lời dạy. Một điểm khác, ngài các tỳ kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, và vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên ngài được gọi là Như Lai. Chỉ Như Lai ở đây chúng ta nói là tri hành hợp nhất, cái biết và hành động, lời nói và hành động nhất quán. Ngài là bậc minh hạnh túc, tức cái biết và sở hành của ngài cũng nhất quán. Nhưng mà đặc biệt trong cuộc đời này có một người mà hành động không đi, không thể khác hơn với lời nói, đó là Đức Phật. Nói ví dụ như là tất cả chúng ta đều ca ngợi chữ hiếu, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã làm cái chữ hiếu như là chúng ta nói. Chúng ta ca ngợi sự thanh tịnh, nhưng mà chúng ta không thể sống thanh tịnh như là chúng ta nói. Chúng ta nói về sự dấn thân, sự hy sinh cho cuộc đời, nhưng mà chúng ta cũng không có làm được một phần nhỏ của cái mà chúng ta nói. Thì là những gì chúng ta ca ngợi, chúng ta nói, nó có cái lý tưởng nhiều hơn, tại vì cái sức của chúng ta nó không vươn tới đó, và có thể là cái phiền não còn lại chúng ta nó khiến cho chúng ta không thể sống như những gì mà chúng ta nói. Nhưng mà với Đức Phật, ngài là một bậc đại lực đại trí, cái biết của ngài và khả năng của ngài, cuộc sống của ngài, nó luôn luôn nhất quán. Mà các tỳ kheo trong toàn thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri toàn kiến, đại tự tại. Do vậy ngài được gọi là Như Lai. Không có ai có thể đoạt mạng một vị chánh đẳng giác, không có ai có thể làm cho vị chánh đẳng giác bị bắt bí, không thể trả lời, không ai có thể mà làm gì? Để khi đức một bậc chánh đẳng dẫn dắt trở thành một người chính bại. Ma vương đã từng đến dành bồ đó với Đức Phật, và cuối cùng ở tại con bồ đề đó, Đức Thế Tôn đã an nhiên ngồi ở trên bảo tọa của ngài. Và sau A-la-quát-tá đã từng nói rằng nếu Đức Thế Tôn không trả lời những câu hỏi của Vậy Sao La Quát Tha thì Vậy Sao La Quát Tha sẽ xé xác Đức Thế Tôn quăng qua phía kia sông Hằng. Đức Phật đã ung dung trả lời rằng nếu ngươi hỏi thì Như Lai sẽ trả lời, nhưng mà không ai có thể xé xác Như Lai quăng bên kia bờ sông Hằng được. Và thưa quý vị, Sắc Chát Cá là một kẻ cao gạo biện tài đã từng tuyên bố sẽ làm cho Đức Thế Tôn rung rẩy với cái khả năng biện luận của mình, và cuối cùng đã trở nên căm đến khi đến trước Đức Phật. Chuyên gia đã từng vu cáo Đức Phật, và trong sự an nhiên chánh định, Đức Thế Tôn đã làm sáng tỏ sự thật. Con vô cùng Na La Kri bị thuộc rượu uống say đã từng tấn công Đức Thế Tôn, và bằng tùy tâm vô lượng, Đức Thế Tôn đã ám hóa được vôi điên. Nhiều câu chuyện cho chúng ta hiểu về Đức Phật là bậc chiến thắng. Thì thưa quý vị, toàn bộ ý nghĩa của Duy Như Lai được giảng tại đây là những ý nghĩa rất đẹp. Phật tử niệm Phật đó, thì quý vị thường niệm tên của vị Phật này, tên vị Phật khác, nhưng mà đúng ra khi chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm về ân đức của Phật, niệm Phật giả cảm Phật chi đức. Nhưng mà mỗi người đều có một cái duyên với một cái ân đức của Phật khác nhau. Có người thì rất là tiến bộ khi niệm về A-la-hán, có người rất là tiến bộ khi niệm về Bút-thô. Nhưng mà thưa quý vị, và nói là riêng đối với bản thân của chúng tôi thì chúng tôi rất là thích đoạn kinh mà vừa đọc. Đoạn kinh đó nó trở thành một tâm kinh, trở thành một điều mà chúng tôi thường tụng niệm khi mà chúng tôi đi về thăm chiêm bái các thánh tích Phật giáo. Đoạn kinh này đã trở thành một điều mà chúng tôi thường tụng đọc khi mà chúng tôi đến những đền tháp, những pho tượng Phật trên hành trình đi thăm viếng các quốc gia Phật giáo. Có đủ sao đối với chúng tôi những điều này nó làm cái gì đi vào lòng, và đọc đến thì trong lòng rất là phấn khởi, ở trong lòng rất là hân hoan và cảm nhận như là một dòng nước mát chảy vào lòng. Thế nên vì ý nghĩa của Như Lai này, nếu mà quý Phật tử có duyên, mà quý vị thường trì tụng, quý vị cũng cảm thấy rằng rất là thấm thiết. Chứ tôi nói là mỗi người có cái duyên riêng, không hẳn là quý vị có quan nghĩ với đoạn kinh này và có thể quý vị quan nghĩ với đoạn kinh khác. Nhưng mà riêng đối với đoạn kinh định nghĩa là Như Lai này, đối với cá nhân chúng tôi là một phương trời cao rộng, là điều gì đó mà rất là thấm thiết. Này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỳ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỳ kheo, thế giới đoạn diệt này được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỳ kheo, con đường đi đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đi đến thế giới đoạn diệt đã được Như Lai tu tập. Này các tỳ kheo, trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn và la môn, Như Lai và loài người được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tâm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy gọi là Như Lai. Này các tỳ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến đêm ngài duy tịch niết bàn, không có như ý trong thời gian ấy. Điều gì ngài nói, tuyên bố, nêu rõ nên tất cả là như vậy, không có gì khác được. Do vậy ngài được gọi là Như Lai. Này các tỳ kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, và vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên ngài được gọi là Như Lai. Này các tỳ kheo, trong toàn thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy ngài được gọi là Như Lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, và ở đây điều này được nói đến. Thắng tri mọi thế giới như thật, liên hệ mọi thế giới, không giống mọi thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi ràng buộc, cảm thọ tới thanh tịnh, niết bàn không sợ hãi, vị này đoạn lộ hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới thiên giới chuyển pháp, chuyển bánh xe phạm luân. Như vậy lời trời người đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ ngài vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng, trong người được điều phục, an tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh, giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua. Như vậy họ lễ ngài vĩ đại không sanh hữu, thiên giới thế giới này không ai được bằng ngài. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi được nghe. Thứ gì đó là vài điểm mà chúng ta chiêm nghiệm về ý nghĩa của từ ngữ Như Lai. Và đây là một ở trong những đoạn kinh rất là hiếm hoi mà chúng ta tìm thấy ở trong Tam Tạng Kinh Điển, cho chúng ta rõ nét về ý nghĩa của từ vựng mà chúng ta nghe rất thường, một danh từ mà Đức Phật tự dùng để nói về ngài. Này các tỳ kheo, Như Lai đã dạy cho các con điều này, Như Lai há chẳng nói điều kia. Hoặc giả là khi chúng ta đọc chữ Như Lai thì chúng ta biết rằng từ vựng đó đặc biệt đề cập đến Đức Phật Tathāgata hay là Như Lai. Và thứ gì bài giảng đến đây thì xin được kết thúc, và tiếp theo là phần thảo luận của chư tăng. Hôm nay thì chúng ta có thượng tọa Tuệ Siêu có mặt ở trong rung, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tuệ Quyền. Phần tôi nghĩ rằng có lẽ thượng tọa Pháp Đăng và đại đức Pháp Tính sẽ vô sau. Bây giờ thì thứ nhất xin được kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết thượng tọa Pháp Tân có thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy thì xin thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ cho biết. Dạ vâng. Thưa Pháp Tân, ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về chữ Như Lai. Đặc biệt ở đây Đức Phật ngài đề cập đến những đặc tính của Như Lai. Và ở trong số giải lại có nói thêm được một điều là cái cung cách đến, cung cách đi, cung cách liễu ngộ, cung cách hoàn pháp của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều giống nhau. Cái đến Như Lai có cái sở hành giống nhau, trong lúc đó thì ngày nay khi mà người Phật tử ở một số các quốc gia Phật giáo thờ Phật đó, thì các vị có quan điểm rằng hạnh đức của chư Phật thì có khác, mỗi vị có cái chuyên hạnh riêng, mỗi vị có cách độ sanh riêng. Thì điều này nên được hiểu như thế nào? Nếu tam thế chư Phật về tánh, về tướng, về sự giác ngộ, về khả năng hoàn hóa giống nhau, thì người Phật tử có nên thờ nhiều vị Phật không? Nếu các vị giống nhau, xin thỉnh chư đạo tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật và Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài gọi là ý nghĩa, mà gọi là cái từ Như Lai. Thật sự ra thì Tathagato gọi là Như Lai đó, thì ở đây con nghĩ rằng là một trong những cái điều thì có lẽ là được các ngài giải thích rất là nhiều, nhưng mà theo con biết là giống như đến và đi. Đến và đi có nghĩa là sự xuất hiện của Đức Phật, rồi sự thành đạo của Đức Phật, xuất gia thành đạo, được tư cách, rồi tư cách hoằng pháp, tư cách giáo hóa độ đời, tư cách niết bàn chẳng hạn. Đến và đi thì những cái điều đó tôi nghĩ rằng mình đọc qua cái cuộc đời của Đức Phật đó, thì mình thấy rằng đúng là một bậc đã thật sự là hoàn toàn về đã giác ngộ, và một bậc đã gọi là ly cấu những cái phiền não, không còn nữa. Như là mình nhìn cái hình ảnh của Đức Phật đó, thì từ lúc ngài ra đời cũng ở ngoài cái khu rừng, ở ngoài cái vườn rừng với rừng núi với thiên nhiên. Rồi đến khi mà ngài thành đạo đó, Đức Bồ Tát ngài thành đạo đó, thì phải nói rằng ngài cũng từ ở trong cái ở thành đạo ở ngoài cái khu rừng, rồi đến khi mà ngài niết bàn thì cũng ngoài ở ngoài cái rừng cây, tức là ở cái vườn cây. Như vậy rất là ngài không có ở trong một cái nhà, hay ở một cái nơi phồn hoa đô hội, ở trong một cái gì đó thành thị gì hết, mà ngài ở từ ở gần gũi với cái thiên nhiên. Rồi mình đọc qua những cái đức tính của ngài từ lúc mà ngài ra đời, khi còn là một bậc Bồ Tát ra đời, rồi khi mà giác ngộ thành Phật, rồi khi mà ngài niết bàn, rồi trong thời gian ngài suốt 45 năm ngài hoằng pháp đó, thì những cái tư cách đó để lại là tư cách, những cái tư cách lớn ở trong cuộc đời, tích cực lớn trong cuộc đời. Thì gọi là Như Lai đó, thì gọi là Đức Phật ngài, theo con hiểu thì có lẽ có nhiều từ, nhưng mà có một từ mà con hiểu ở đây đó là nấu như thế nào thì làm như thế ấy. Có nghĩa là ngày khi mà ngài tu tập đó, ngài giác ngộ đó, thì trong suốt 45 năm hoằng pháp của ngài đó, thì ngài dạy về những cái điều, những cái pháp mà nêu giống như là được biết thì pháp môn Đức Phật ngài dạy ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà có một cái chỗ thì Đức Phật ngài dạy là Như Lai chỉ dạy hai điều, đó là nói lên sự khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, tức là nó bao quát cả trong tứ đế. Thì cái điều đó thì hoặc là Như Lai đó là Đức Phật ngài giác ngộ, ngài khi mà ngài thuyết như thế nào thì ngài đã giác ngộ những điều đó, giác ngộ được rồi đó. Thì có những cái đoạn kinh nói là ngài là gọi là bốn pháp vô sở quý đó, một pháp vô sở quý. Là ngài không sợ là thế gian chê cười ngài là gọi là ngài chưa chứng đắc, mà ngài đã tuyên bố chứng đắc, hay là những cái pháp mà ngài nói là đưa đến cái thoái đọa, đưa đến hướng hạ đó mà ai đó lại nói rằng là cái điều đó nó ngược lại, rồi pháp mà ngài tuyên thuyết đó là đưa đến hướng thượng đó, mà cái điều đó nó không đưa đến hướng thượng thì không phải là như vậy. Rồi phải nói rằng có một điều đó là những cái gì mà ngài chứng ngộ, ngài tuyên bố là pháp chứng ngại, gọi là bản thân của ngài, ngài đã giác ngộ những điều đó. Cái giác ngộ này đó thì không phải là do ai đó mặc khải, cũng không phải ai là truyền thuyết lại, mà chính ngài đã thực nghiệm về những điều đó để ngài giác ngộ. Thì cái điều mà ngài giác ngộ đó, trong cái điều mà ngài thấy rõ sự thật như vậy, ngài giác ngộ đó là trong và ngài tuyên thuyết là những cái gì mà ngài giác ngộ, những cái giác ngộ thì những cái điều mà ngài giác ngộ đó là điều hoàn toàn dựa trên cái sự thật, sự thật đó gọi là pháp, gọi là sự thật. Thì biết đó là chư Phật ba đời đó, chư Phật ba đời thì dù quá khứ, hiện tại hay là vị lai đó, thì các ngài cũng giác ngộ về tứ đế, giác ngộ về lý duyên khởi, giác ngộ về những cái pháp mà gọi là được một bậc chánh đẳng chánh giác hiểu rõ trong cuộc đời. Thì chư Phật quá khứ ngài, các ngài cũng giác ngộ như vậy. Rồi Đức Phật của chúng ta, Đức Phật ở tại hiện tại, Đức Phật Gautama thì ngài cũng giác ngộ về những điều đó. Và cho đến chư Phật tương lai thì ngài giác ngộ về những cái điều sự thật này, không có gì khác. Chỉ có thay đổi nhau về tuổi thọ, thời gian, về có cái sự khác biệt nhau về một số điều, nhưng mà cái sự giác ngộ này là căn bản trong cái điều mà Đức Phật ngài đã tuyên thuyết. Cho nên rằng là về Phật giáo truyền thống mà nói đó, thì chư Phật ba đời cũng đều là sự giác ngộ về tứ đế, các ngài cũng giác ngộ về tứ đế, các bậc thinh văn cũng giác ngộ về tứ đế, các bậc độc giác, chư Phật độc giác, các ngài cũng giác ngộ về tứ đế, giác ngộ về tứ đế. Nhưng mà hạnh nguyện thì có khác nhau, hạnh nguyện của chư Phật độc giác thì khác nhau, hạnh nguyện của chư Phật thinh văn thì khác nhau, hạnh nguyện của chư Phật toàn giác thì khác nhau. Khác nhau ở chỗ cái hạnh nguyện, nhưng mà về phương diện giác ngộ, chứng đắc, thành tựu thì giống như nhau. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là cái từ Như Lai đó, gọi là nói như thế nào thì làm như thế ấy, hay là ngài thuyết như thế nào thì ngài làm như thế này, và ngài làm như thế nào thì ngài thuyết như thế ấy. Có nghĩa điều ngài đã giác ngộ, và cái điều mà ngài giác ngộ thì ngài tuyên thuyết về những điều ngài đã giác ngộ, chứ không phải là mặc khải ai nói lại hay là một gì đó, một ai ban phát gì hết, mà cũng không phải là nghe người ta truyền tụng, mà điều những điều mà ngài giác ngộ đều là làm những sự thật bằng qua cái sự thực chứng của chính ngài. Như vậy đó thì về Phật giáo truyền thống đó, chúng ta thấy rằng chư Phật ba đời các ngài cũng giác ngộ về những cái sự thật này, đó là giác ngộ về tứ đế, giác ngộ về lý duyên khởi. Và như vậy thì chúng ta hiểu trong một cái cách nào đó thì lý duyên khởi và tứ đế thì dường như là bao trùm trong tất cả các cái pháp. Như vậy thì một điều đó con nghĩ rằng là chư Phật ba đời đều có những cái đức tính giống nhau, những cái đức tính giống nhau là giác ngộ, rồi tu tập, rồi giác ngộ đoạn trừ, tu tập giác ngộ đoạn trừ, tức là đoạn trừ những cái phiền não nào mà gọi là những cái chướng ngại, những cái trở ngại cho đời dẫn đến cái xuống luân hồi khổ. Chư Phật các ngài đã đoạn trừ những điều đó, và những cái điều mà các ngài đã chứng ngộ, giác ngộ, chứng ngộ là chứng ngộ những cái gì, thành tựu những cái Phật quả, thành tựu Phật quả, rồi các ngài giác ngộ về các cái pháp của thế gian, cả thuận lẫn nghịch, rồi pháp đưa đến hướng thượng, pháp đưa đến hướng hạ, nguyên nhân sanh khổ, nguyên nhân sanh khổ và sự khổ, và sự chấm dứt khổ, con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thì các ngài giác ngộ về những điều đó, cho nên chư Phật ba đời cũng như vậy, và cũng giác ngộ về những như vậy. Cho nên đối với một cái người tu Phật nói chung đó, thì về truyền thống mà nói đó, thì chúng ta càng về sau này đó thì người ta lại còn có nhiều cái biện pháp khác nhau. Có thể là quan điểm về Phật chữa bệnh nè, thí dụ như vậy, Phật thì chữa bệnh, như người ta bệnh mà, Phật thì chữa bệnh, rồi có một cái vị Phật đó là Phật Dược Sư, rồi tương tự như vậy nhiều cái vị Phật khác nhau, nhưng mà nói như vậy đó có nghĩa là chư Phật ba đời không thể nào nói rằng cái điều mà các ngài giác ngộ là nó có khác hơn, nhưng mà ở điều một điều đó là chúng ta thấy rằng á, đối với một Đức Phật đó thì chúng ta thờ một Đức Phật hay chúng ta cung kính một Đức Phật, Đức Phật có lịch sử, Đức Phật thật sự đã giác ngộ, Đức Phật thật sự đã để lại một cái kho tàng pháp bảo và tam tạng kinh điển, lời dạy còn nguyên vẹn, lời dạy còn đầy đủ, sự thành tựu còn đầy đủ, giáo pháp của Đức Phật thông qua ba điều, ba khía cạnh đó là pháp học, hành và pháp hành. Như vậy thì một người tu trong Phật giáo đó thì dựa vào tam tạng để mà học, dựa vào lời dạy của Phật kinh điển, tam tạng kinh điển để mà học, suy tư, suy gẫm, rồi mình thực hành theo lời dạy của Phật qua cái pháp hành, qua cái pháp hành. Rồi khi mà qua cái pháp hành như vậy đó thì có thể đi đến cái thành tựu đạo quả thánh nhân, đi đến chứng quả vị thanh vân, tinh văn, tức là bậc Phật mà gọi là Phật tinh văn, bậc A La Hán tinh văn, ví dụ như vậy. Thì đối với một người mà tu tập đó thì chúng ta thờ Đức Phật rõ ràng là như vậy, và cung kính Đức Phật. Thì cái việc mà cái giai đoạn mà chuyên hạnh á, cái giai đoạn mà gọi là cái công hạnh để trở thành một Đức Phật á, thì mỗi vị đã có các sự phát nguyện khác nhau và sự thực hành nó có khác nhau, nhưng mà cái sự thành tựu đó, thành tựu ví dụ như trong kinh điển Bali đó, chúng ta được biết là có vị thì có chuyên hạnh về đức tin, có vị chuyên hạnh về tinh tấn, có vị chuyên hạnh về trí tuệ, trí tuệ. Nhưng mà khi giác ngộ thì cũng phải giác ngộ qua những gì sự thật đó, những gì sự không ngoài những sự thật đó, tức là giác ngộ về tứ đế hay là thập vị duyên khởi. Như vậy thì cái điều này đó là chúng ta thờ kính Đức Phật, chúng ta tôn kính Đức Phật, thì Đức Phật đó cũng phải là một bậc giác ngộ, chứ không phải là nó có khác hơn là khác cái gì, chỉ là khác hơn là ở giai đoạn còn là một vị Bồ Tát thì có những cái thực hành khác nhau, nhưng mà khi mà đã thành Phật thì giác ngộ giống như nhau, giống như nhau, và chư Phật ba đời thì giống như nhau về những điều đó. Cho nên là chúng ta chỉ cung kính Đức Phật, Đức Phật có lịch sử, Đức Phật có để lại tam tạng kinh điển, có để lại pháp thành tựu, đó là thánh đạo, quả đạo quả thánh nhân, đó là pháp hành. Thì điều đó chúng ta học và kính, để là tôn kính Đức Phật, để thờ Đức Phật duy nhất. Đức Phật là một bậc, mình kính Phật á, mình thờ Phật kính Phật, trong cái nghĩa là mình cảm kích cái ân đức của Phật, cảm kích cái ân đức của Phật, mình quý trọng cái ân đức của Phật, và mình quy ngưỡng cái ân đức của Phật. Như vậy thì cái ân đức đó là ân đức đặc biệt và chư Phật ba đời đều có, cho nên là chúng ta cung kính Đức Phật ở trong đời sống hiện tại này, đó là hiền kiếp hiện tại này, đó là Đức Phật Gotama, thì đó là cái điều mà chính đáng nhất, chứ không phải là theo chúng tôi nghĩ rằng không phải là chúng ta thờ nhiều, chúng ta cúng nhiều, chúng ta tưởng niệm nhiều ở vị mỗi vị khác nhau, trong đó có thể nói là ngoài Phật cũng chúng ta cũng cung kính, cũng tôn thờ. Thì thật sự ra thì giống như là cái người mà có thể được giác ngộ, và cái người để lại cái kho tàng pháp bảo, cái người mà cái vị mà hướng dẫn lại cái sự giác ngộ đó, cái điều đó mới quan trọng. Cũng như Đức Phật ngày giác ngộ, tức là ngày thấy được cái sự thật đó, cho nên là ngày ngài đã làm, tức là ngài đã giác ngộ và đoạn trừ, đoạn trừ, sau khi đoạn trừ thì ngài giác ngộ những cái pháp của một bậc thánh, pháp giác ngộ của một bậc chánh đẳng chánh giác, rồi ngài đoạn trừ là đoạn trừ những cái phiền não, cho nên là ngài đã nấu như thế nào thì ngài làm như thế ấy, và ngài làm như thế nào thì ngài sẽ thuyết như thế ấy, thuyết như thế ấy. Như vậy thì thành Phật có nghĩa là Đức Phật ngài đã nói lên những cái sự thật đó. Như vậy thì mình tôn kính Đức Phật cũng là tôn kính một vị chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Và chư Phật ba đời thì cũng như vậy, cũng từ cái sự giác ngộ đó mà các ngài cũng giác ngộ, tức là giác ngộ đến sự thật đó. Cho nên là thì chúng tôi nghĩ rằng về các cái công hạnh thì trong giai đoạn Bồ Tát thì các ngài có những cái công hạnh khác nhau, cũng như là nguyện hạnh khác nhau. Nhưng mà về sự thành tựu đó thì vị nào mà đoạn trừ những phiền não, chấm dứt hết tất cả những cái sự phiền não, vị nào không còn tái diễn sinh tử luân hồi, thì nghĩ rằng tôn kính và Đức Phật đó là một Đức Phật. Dù chư Phật ba đời chúng tôi nghĩ cũng như vậy thôi. Đây là cái ý kiến mà con xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổ Túc Kim. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú kính trường chư Đạo Phật Tân. Trước hết thì xin được hỏi chư tọa Tư Quyền, không biết chư tọa Tư Quyền nghe được không? Muốn thỉnh chư tọa Tư Quyền trả lời cho cô thật là tiếc. Chư tọa Tư Quyền, chúng ta thấy rằng ngày hôm nay đó, thì đôi khi người ta nói nhiều đến sự phương tiện, phương tiện tức là cái cách nào đó, thật cũng được, giả cũng được, miễn là nó có mang cái tính thuyết phục, chuyển hóa người khác. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta nói rằng sự giác ngộ của Đức Phật, sự giảng giải Đức Phật, tất cả những điều đó nó đều phải kết hợp với sự thật. Dạ, với sự thật. Chứ không thể nói rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, hay là khi mà vấn đề phương tiện ra sao không thành vấn đề, miễn là mình có thể thay đổi người khác là được. Thì theo thượng tọa Tự Nguyên đó, thì chúng ta có nên khẳng định rằng mặc dù có nhiều cái phương cách để chuyển hóa chúng sanh, nhưng mà tất cả phương cách chuyển hóa mà Đức Phật dạy nó đều y cứ đến sự thật, có đúng như vậy không? Cái tình thương đó tự quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn từ bi, cảm ơn như không. Nay Sơn cùng đại chúng, con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến với chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, tương tự các đẳng thượng tọa Pháp Tân, để đức minh hạnh, để đức Phật tính cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ tức là thượng tọa, quả thật thì có làm như thế nào, có phương tiện như thế nào, nhưng điều đó nó phải là cái điều mà sự thật, phải tôn trọng sự thật. Bởi vì cái gì là sự thật, cái đó mới tồn tại. Và trong cái ý nghĩa của Đức Phật ngài giác ngộ và siêu qua cái từ Như Lai thì nó cũng là đã hàm chứa cái điều đó hết sức là căn bản. Bởi vì như sự thật như thế nào trong quá khứ thì như thế ấy trong hiện tại, và như thế trong hiện tại cũng như thế ấy trong tương lai, thì chúng ta đều được nghe giảng. Thì ở đây, dầu cho chúng ta có nhân danh để mà tiếp độ, để mà làm đạo như thế nào, thì cái đó chính là phương tiện của chính mình. Chứ không có nhân danh đó là, ở đây là coi như là nhân danh lời Phật bằng phương tiện để mà lèo lái, để mà dẫn dắt họ về nguồn, hay là về lý đạo vân vân. Thì cái đó nó không có ý cứ trên sự thật, không có ý cứ trên cái pháp và lực. Bởi vì sự thật ra đối với ai hữu duyên với Phật, hữu duyên với cái giáo pháp của ngài, hữu duyên với cái sự tu chứng, thì người ấy mới có niềm tin, mới đi theo dấu chân của ngài, mới thực hiện trên cái con đường ngài đã đi. Sự thật ra thì Đức Phật này không có dùng mọi cái phương tiện về chẳng hạn như là thần thông, hay là cái phương tiện về cái mình tâm lý để nhằm thắng phục lòng người. Bởi vì Đức Phật này có cái tha tâm thông mà, cái điều đó dư sanh, nhưng Phật này cũng không có làm đúng thực ý của họ, mà Ngài làm để làm trên cái vấn đề ý nghĩa của chánh đạo, để họ có thể tự suy xét lại. Cũng vậy, nhiều khi nếu chúng ta làm đạo mà chúng ta nhiều khi chúng ta nhân danh công lý, mà chúng ta nhập thế hay nhân danh cái điều này, nhân danh cái điều nọ, mà chúng ta cho rằng chúng ta nhịp bước, chúng ta hoằng chương, hay là chúng ta để mà phương tiện để nhằm chuyển hóa họ, thì cái phương tiện đó nó không thể bay ra ngoài cái tinh thần pháp và tinh thần luật của Đức Phật. Nếu mà chúng ta vượt thoát ra ngoài cái pháp và luật đó, thì cái sự chuyển hóa của chúng ta nó vô nghĩa, nó không đưa về cái sự thật. Bởi vì cái nhân khởi của chúng ta nó không là sự thật, thì cái quả thù của chính nó cũng không phải là sự thật. Chân lý muôn đời vẫn là thế. Cái sự tu tập của tất cả chúng ta phải dựa trên cái giá trị của chân lý. Chúng ta không thể nào có thể biện minh, chúng ta không thể nào dùng một cái ngụy biện hay hoặc là dùng một cái tâm lý để mà chúng ta thu phục lòng người, mà chúng ta phải dùng cái gì? Dùng cái tuệ giác. Chính Đức Phật này dạy dùng cái trí tuệ để mà chuyển hóa họ. Họ từ một cái mê mờ, họ từ cái người chưa có niềm tin, chúng ta phải khai mở họ có niềm tin, và từ người có niềm tin đó, chúng ta phải khai triển họ có cái trí tuệ. Chứ không thể nào mà cứ ẩm ơ mà làm theo họ, theo cái tinh thần mà bái sái, cái tinh thần mà muốn thích của chính họ, mà chúng ta phải tựa trên pháp mà làm. Thế như vậy thì cái giá trị đó nó tồn tại. Cho nên quả thật thì ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều khi có một số vị trụ trì, có một số vị pháp sư, có một số vị thiền sư, nhiều khi được lòng tín đồ hay được lòng những người đệ tử, mà những người đó phải dựa trên cái gì? Phải dựa trên cái pháp và lực, dựa trên cái sự thật. Vậy quý vị có nghe không? Thì như thế thì nó mới được cái kết quả tốt đẹp. Còn bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta được nhiều được lòng của nhiều người, nhưng điều cái sự vừa lòng đó nó không có dựa y cứ trên sự thật, thì chắc chắn rằng cái vị đó nó không làm đúng cái lời Phật dạy, và thiệt là tội nghiệp thay cho những người đã đi theo một cái chuyển hóa, đi theo cái phương tiện của vị thầy đó, chính là vị pháp sư hay vị thiền sư hay là ai đó vân vân. Cho nên chúng ta thấy mà sự thật á thì nó đắng, sự thật á thì nó phải dấn thân, thì thật thì phải trải nghiệm để chúng ta biết nó mới là sự thật. Chúng ta nhớ sự thật, ý kiến trên sự thật thì cái giá trị của chúng ta thường phải đi ngược lại cái tư duy, cái sự suy nghĩ, cái sự hiểu biết của chúng ta và cái sự sai lạc của chúng ta. Mà chúng ta biết chấp nhận cái sự thật, biết chấp nhận cái chân lý, hay là chúng ta biết sống theo pháp, sống dựa vào pháp, dựa trên pháp, thì như thế là chúng ta phải biết, chúng ta chuyển hóa hết tất cả. Thế còn Phật pháp này, pháp và những cái lời dạy của Phật, nó không phải là những cái gì mà trong đầu chúng ta tưởng, chúng ta suy nghĩ nó đơn giản và nó tầm thường, hay là nó nhẹ nhàng như là cái tâm cái chấp thủ của chúng ta bình nhật. Chẳng hạn như nếu như tâm của chúng sinh của chúng ta sân hận quá, thì chúng ta biết chúng ta sống trong phiền não. Chúng ta ái luyến quá thì chúng ta biết chúng ta đang đắm chìm trong cái tham ái, và chúng ta sẽ bị đau khổ. Chứ không thể nào là thôi cái tánh như vậy thì thôi, cũng không đến nỗi gì, không đến nỗi nào, hay là tham ái như vậy rồi từ từ mình vượt qua. Mà chúng ta biết rằng cái tham ái, cái sân hận đó, cái sự hiềm thị, cái sự đố kỵ, cái sự giận tha, cái sự ghen ghét, cái sự ngã mạn, cái sự cao có, vân vân, tất cả những cái phiền não đó chính là những cái điều mà chúng ta cần phải diệt trừ nó. Chúng ta phải biết phát như vậy, và cũng dạy cho người phải biết đó chính là phiền não đau khổ. Chứ chúng ta không thể nào mà tôi kệ họ họ nóng quá rồi thôi chúng ta cứ cứ im lặng đi, không sao đâu, nghĩ sao người ta, người ta làm việc là được rồi, nghĩ sao người ta cũng còn đến đến chùa hay người ta như thế này thế nọ vân vân thì không được. Mà xin nói là đó chính là chúng ta phải có một cái sự cường quyền, không thể dùng cái phương tiện một cách quá đáng. Có những cái ngày xưa tinh thần quá độ của chư hiền thánh tăng xuyên qua các cái nước, các ngài cũng có lúc các ngài cũng dùng những phương tiện, nhưng cái phương tiện đó thì nó phù hợp và nó dựa trên cái tinh thần của giáo lý pháp và lực hay dựa ý cứ trên cái sự thật, chứ không có vượt ngoài. Mà như thế mà chúng ta thấy nó cũng còn không có tồn tại và nó cũng bị cái duyên nó mất đi. Chứ đừng nói chi nếu là một cái điều đó mà cái gì đó mà chúng ta có thể nhất phục được. Ngày xưa thì quý vị thấy các ngài đông, các ngài có đông cái môn đồ đệ tử. Nếu chúng ta đọc lại trong trong sử sách, chúng ta thấy con đường tơ lụa, thì chúng ta thấy ở Afghanistan, Pakistan hay cả ngày bây giờ ở Nam Ấn bây giờ đó, thì chúng ta thấy những cái đền đài, những cái Phật tượng hay là những cái công trình hết sức là vĩ đại, mà chỉ có quốc gia, chỉ có vua và thần dân đồng nhất mới có thể tạo dựng như vậy. Người ta làm bằng cái thủ công mà xuyên núi, xuyên tường, xuyên núi để dựng lên những cái bức vách, bức tường, họa tiết lên những phù điêu, những lịch sử của Đức Phật, họa tiết lên những cái đời sống của ngài và cái sự sinh hoạt của tăng đoàn. Thì chúng ta biết là ngày xưa Phật pháp đã siêu minh và nó lớn mạnh tới chừng nào. Nhưng tất cả mà các ngài dựa ý cứ trên sự thật đó chứ, thì rồi nó cũng kết thúc theo cái nhân duyên của thời gian. Chúng ta cứ suy nghĩ một cái điều yếu tố đó thì tự nhiên chúng ta, nếu chúng ta sẽ dừng lại, nếu như chúng ta chuyển hóa thì dùng nhiều cái phương tiện để mà chuyển hóa, mà chúng ta không ý cứ trên sự thật, chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, tôi có nghĩ rằng ở trong cái tinh thần Phật pháp, dù cho có phương tiện hay là chuyển hóa như thế nào đối với chúng sinh, nhưng cái tinh thần đó, cái việc làm đó phải dựa trên ý cứ trên sự thật. Ý cứ trên sự thật đây chính là dựa trên pháp và lực hay là lời dạy của ngài, và chính đó là ý nghĩa mà hiện thân. Chính là ngài là ý nghĩa của Như Lai, sự chứng đắc, sự hiểu biết, sự an toàn ở trên những gì mà ngài chứng đắc, những gì mà ngài thật hiểu, những gì mà ngài đã giác ngộ, thì cái đó chính là cái sự thật. Ở trong Tăng Kỳ Bộ Kinh đó, trong đoạn kinh rất là hay. Mà các tỳ kheo khi Như Lai xuất hiện, được khả năng trên đàn chân giác xuất hiện, có bốn vi diệu pháp chưa từng có xuất hiện. Quần chúng ưa chấp thủ, thích chấp thủ, hoan hỷ chấp thủ. Khi pháp không chấp giữ được Như Lai thuyết giảng, chúng khéo nghe lắng tai ăn trú với chánh trí. Đời này Như Lai quần chúng ưa thích kêu mạng, thích thúc kêu mạng. Khi pháp không kêu mạng được Như Lai thuyết giảng, chúng khéo nghe lắng tai ăn trú với chánh trí. Này các tỳ kheo, quần chúng ưa thích không an tịnh, thích thú không an tịnh, hoan hỷ không an tịnh. Khi pháp an tịnh được Như Lai thuyết giảng, chúng khéo nghe lắng nghe an trú với chánh trí. Là các tỳ kheo, quần chúng đi đến vô minh trở thành mù quáng, bị trói buộc che đậy. Khi Như Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh, chúng khéo lắng nghe lắng tai an trú với chánh trí. Này Như Lai, này các tỳ kheo, khi Như Lai bậc an lắng cho đại chánh giác xuất hiện, có bốn pháp chưa từng xuất hiện. Thì chúng ta thấy nếu như mà chúng ta phải lật ngược lại những gì mà Phật đã làm đây, và ý nghĩa của cái giá trị của cái từ Như Lai, thì chúng ta thấy, chúng ta biết cái tâm tánh của họ nó là như vậy, thì chúng ta phải đi ngược lại như tinh thần mà Phật đã đi, hay là cái tinh thần mà bậc Như Lai của chúng ta đã chỉ dạy. Và kính bậc thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có được gì cần một chút được kính cung kính với ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
sa thủ cái chân thành thuộc trời quyền. Và bây giờ thì xin được tỉnh đại thiện pháp tính, không biết đại thiện pháp tính nghe được không? Nếu đại thiện pháp tính là có bạn trước máy, xin đại thiện pháp tính hoàn thiện cho biết. Dường như đại thiện pháp tính hiện không có bạn trước máy. Nhưng cái bạn thiện tập thiền siêu không biết thiện tập nghe được không? Nếu thiện tập nghe được thì xin thiện tập hoan hỷ giúp cho cô thôi tiếp theo. Dạ. Thưa tôi từ xưa, có nhiều người quan niệm như vậy là cái hiểu về sanh và diệt, cái hiểu về sự tập khởi và đoạn tận, nó không có ý nghĩa gì về cuộc sống hết. Tại lúc bắt đầu thì không ai ngờ được, mà lúc chấm dứt thì kể như hết rồi. Nhưng ngược lại, tại sao đối với người Phật tử, đối với người học Phật thì cái hiểu biết về sự tập khởi và sự đoạn diệt rất là quan trọng. Thì tôi có thể cho một vài ví dụ tại sao mà nhận thức quán triệt được sanh diệt, quán triệt được sự tập khởi và đoạn diệt rất là quan trọng trong Phật pháp như vậy. Kính thưa Phật.
Đẳng quyền nêu
hồi cái lúc mà mình mới sinh ra đó, đó mình đâu có biết được. Vì vậy cần gì phải biết, cần gì mà phải liễu tri được cái sự sanh đó, sự sanh khởi đó. Và khi mà chết, mình chết đi thì đó là cái sự quả diệt. Thì cái nghiệp đã xong rồi thì cần gì phải biết. Thì theo như trong cái câu hỏi mà thượng tọa cái đẳng có đơn cử ra thì đó là vấn đề khác. Còn trong cái câu hỏi mà được đưa ra ở đây nhé, trong câu thảo luận 3 thì cái sự nhận thức sanh diệt, và xin truyền thượng tọa đọc. Như vậy thì chúng ta trình bày về cả hai, nói về sự nhận thức về sanh diệt của sắc na danh pháp và sự sanh diệt của một cái đời sống luân hồi. Cả hai sự nhận, cả hai vấn đề đó, người Phật tử, một người tu Phật, mà chúng ta có sự nhận thức thì nó sẽ đưa đến cái hiệu quả, đưa đến cái sự lợi ích cho cái việc tu tập. Cho nên cái sự nhận thức này nó đặc biệt là quan trọng. Trước hết là chúng ta nói đến cái vấn đề sanh tử luân hồi. Ở đây những gì người ta nghĩ rằng là cái sự sanh tử của kiếp sống không có gì cần phải nhận thức, nhưng mà đối với người tu Phật thì điều đó phải được nhận thức rõ ràng. Có thấy được cái sự sanh tử, mới thấy được cái sự khổ luân hồi. Mà khi đã thấy được cái sự khổ luân hồi thì mới nhàm chán và lý tham. Cho nên trong cái sự kiện này, chúng ta nên hiểu ở đây khi mà nói đến về khổ đế, Đức Phật này đã dạy rằng cha chỉ biết đức khăn sanh là khổ. Và khi mà nói đến Maranam với đức khăn, chết là khổ, chúng ta kết đoạn cái chỗ này. Sanh là khổ, mà tử là khổ. Ở trong số các điều, các cái sự kiện khổ của khổ đế, thì ở đây nếu như không là quan trọng thì Đức Phật này chẳng phải nêu đó làm gì. Ở đây quý vị, có người sẽ nhận thức sự khổ qua cái hiện tượng tác động tiếp diễn luân hồi, cứ hiện hữu chỗ này hiện hữu chỗ kia, cái đó là sự khổ. Có người thì họ nhận thức được cái sự khổ luân hồi, qua cái hiện tượng chết chấm dứt cái mạng sống này. Sống được một thời gian 50-60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi rồi cũng sẽ phải chết. Khi mình nhận thức được điều đó thì người này họ sẽ thấy được rằng trong cái cuộc sống luân hồi này nó là khổ ải. Sự khổ đau bắt đầu từ cái sự tái sinh, và cái sự khổ đau nó kéo dài cho đến khi cái thân mình chết. Bởi vì có chết thì mới có sự tái sinh nữa, và hãy có tái sinh thì có chết. Cứ như thế thì ở đây chúng ta thấy cái sự nhận thức sinh tử ở trong cái kiếp sống, cái sự nhận thức đó nó quan trọng đối với người tu Phật. Nếu chúng ta nói xa nữa thì ở đây một người mà nhận thức được như vậy là người đã nhận thức được cái lý duyên sinh và cái chết của Bồ Tát. Bởi vì từ khi mà vô minh duyên hành thành nhận thức thì ngay cái chỗ mà hành nhận thức đó là đã có sự tái sinh ngay chỗ này. Rồi cái dài cho đến hữu duyên cho cái sanh, cái chỗ này cũng là sự tái sinh. Rồi sanh duyên cho lão tử sầu biến cố nọ, chakra marana sự già chết, như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uống này lúc khắc khai tạo. Thành thử ra ở đây thì quý vị, nếu người tu Phật không phải làm ngơ đối với cái vấn đề sanh tử rồi, người ta ở bên ngoài thì người ta chỉ người ta làm ngơ cái việc khổ sanh khổ tử. Người ta chỉ biết là ngay trong hiện tại đó, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu tiền bạc, cái đó là khổ. Họ chỉ thấy cái khổ ở trong cuộc sống đó thôi, cho nên họ cứ quanh quẩn mãi, họ không có nhìn thấy khổ xa hơn nữa. Tức là khổ phải do tái sanh, và khổ phải do kết thúc mạng sống, chấm dứt mạng sống. Cho nên đối với người tu Phật, vấn đề này là vấn đề quan trọng mà. Cái vấn đề thứ hai đó, là nói đến cái sự nhận thức sanh diệt. Thì ở đây thưa quý vị, nếu như các pháp hữu vi hay danh sắc khi mà sanh khởi ở Phật tí, cái hiện tượng đó vì hành giả không có nhận thức được đây là pháp đang sanh. Rồi khi mà pháp đó diệt mất mà vị hành giả không có nhận thức được pháp đó diệt, thì không có nhận thức sự sanh diệt của danh sắc thì không thể nào có thấy tỏ ngộ được lý vô thường anicca. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nói gần là cái sự nhận thức sanh diệt của danh sắc trong từng sắc na, cái gì nó sanh khởi thì cái đó nó đều phải bị quả diệt. Và nói xa tức là cái sự nhận thức về cái sự sanh tử luân hồi, một đàn nhận thức sanh tử luân hồi thấy sự khổ. Còn khi mà chúng ta nhận thức cái sự sanh diệt của danh sắc là để chúng ta thấy được cái sự vô thường. Mà những ai thấy được cái sự khổ bằng trí tuệ, thấy được vô thường bằng trí tuệ, và thấy được các pháp là vô ngã bằng trí tuệ, thì người đó sẽ đi đến cái chỗ đoạn tận khổ đau. Pháp tu kinh được Phật hay giải rằng: Sate sankara anicca piyada panya yapasti atana pindati dukkhe smukku sutiya. Khi nào với trí tuệ quán thấy các pháp vô vi là vô thường, sẽ đi sự khổ, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Thì thấy cái sự vô thường phải trải nghiệm qua, phải nhận thức qua cái sự sanh diệt của danh sắc. Câu thứ hai Đức Phật dạy rằng: Sape sankhara dukkha ti yada panya yapasati atthani pindati dukkhe smukku sutiya. Khi nào với trí tuệ quán thấy các pháp vô vi là khổ, thờ sẽ yên đi khổ luân hồi, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Thì ở đây khi mà dùng cái trí tuệ quán thấy cái sự khổ là chúng ta cũng phải trải nghiệm qua cái sự nhận thức của vấn đề sanh tử, sanh tử luân hồi. Đại khái là như vậy. Cho nên ở đây trong cái vấn đề này, cái sự nhận thức sanh diệt, nhận thức về sanh diệt đặc biệt quan trọng đối với người tu Phật đó. Đó là cái đường lối để dẫn đến cái sự giác ngộ. Chúng ta không thể nào xem thường được, chúng ta không thể nào sống như một người bình thường. Hễ có miếng ăn thì thấy là hạnh phúc, mà không có miếng ăn thì thấy là đau khổ. Chỉ nhận thức cái chỗ đó thôi thì nó quá hẹp thôi quý vị. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Cảm vừa nêu như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính thương thưa tòa thượng sư, chúng ta còn ít thời gian trước khi bước vào phản kinh Phật giáo, muốn được trở lại với Thượng Tọa Pháp Tân. Nếu là Thượng Tọa vẫn còn trước máy, không biết Thượng Tọa Pháp Tân còn không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt trước máy, xin Thượng Tọa Pháp Tân hoan hỷ giảng cho cô thảo luận số 4. Thưa Tọa Tinh không còn trước máy, xin được hỏi Thưa Tọa Tự Quyền, Thưa Tọa Tự Quyền có bằng trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ là tất cả Thưa Tọa Tinh và Thưa Tọa Tự Quyền đều dạ thấy có Thưa Tọa Tự Sư đưa lại về vật. Mà Thưa Tọa Tự Sư ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy có một đoạn định nghĩa về Như Lai là Như Lai nói gì thì làm vậy, và làm gì thì nói vậy. Và cái câu này cũng được xem như là một câu định nghĩa cho cái pháp gọi là sắc chặt ba la mi, hay là chân thật ba la mật. Ở trong những pháp mà nói về sự chân thật tốt nhất đó, cái ý nghĩa thật sự của chân thật là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. Thì cái thứ Thượng Tọa Quan Hỷ giải rõ thêm về ý nghĩa này, tại sao lời nói và việc làm đi chung với nhau, nó lại là một cái định nghĩa của pháp chân thật. Cái thứ Thượng Tọa
Nam mô Bổn Thầy. Tức là từ chỉ bằng thân thân như vậy, sở dĩ mà cái pháp chân thực được định nghĩa Nitha qua đi tật tha ca đi Nitha ca đi tật tha qua đi phải nấu thế nào làm thế ấy, mà làm thế nào nấu thế ấy, được dùng để định nghĩa cho cái pháp chân thật thì nó có vấn đề như thế này. Ở đời chúng sinh thường thì cái miệng họ nói tốt nhưng mà họ không thể làm tốt được. Đó là thiếu pháp chân thật. Có những người họ đi đến chùa, họ đi xin, họ nguyên cớ hay họ kêu gọi tình thương. Nếu bây giờ họ thường nói rằng là họ nghèo khổ, chứ nếu mà bây giờ họ giàu có thì họ sẽ đi chùa, họ sẽ cúng chùa. Họ nói được như vậy nhưng mà cho đến khi họ làm ăn khá rồi, lúc giờ họ quên cái lời nói của họ đi. Cái trường hợp mà nói sao làm vậy là chúng ta nói trên phương diện cái nghĩa tốt. Người có thể nói được cái điều tốt, người thiện thì phải làm được cái điều thiện điều lành. Cái câu này là chỉ cho ý nghĩa Như Lai mà cũng nói lên cái pháp chân thật. Trong suốt thời gian mà thực hành Ba La Mật Pháp của Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật, thể mà nói được là làm được. Rồi vào buổi sáng, thể mà Ngài nói rằng là trong ngày hôm nay nếu có ai đến yêu cầu xin điều gì, ta sẽ bố thí bất kỳ tỷ. Hãy người nói được là người làm được. Cái pháp chân thật là như vậy. Cho nên là ở đây quý vị, cái điều đó nó trở thành một cái năng lực chân thật Ba La Mật của Đức Bồ Tát. Chúng sanh không thể làm được gì. Và cái vấn đề mà làm sao nói vậy cũng thường dùng định nghĩa cho cái pháp chân thật. Và ở đây chúng ta cũng nên hiểu là một cái tốt. Chúng ta ở đời thứ nhất thì khi mà họ có những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm, họ có làm những cái điều sàng bậy rồi, họ không bao giờ dám nói cho người khác, không bao giờ dám nói cho người khác. Ngay cả khi mà họ phát nguyện, ít có người nào phát nguyện nguyện cái lời sách cho đi, cái lời cho chân ngôn một cách thành thật. Tức là khi mà chúng ta làm cái điều quấy, người đó đã làm cái điều gì quấy rồi, họ không dám tuyên bố rằng họ đã làm cái điều quấy rồi. bao giờ họ cũng nói đến cái việc mà họ làm tốt thôi và đang cố gắng làm sao để bưng bít cái hành động của mình để đừng cho người khác biết cái hành động của mình. Thì như vậy cái phàm phu chúng sanh phàm phu họ không thể nói sao làm gì, họ không thể làm sao nói vậy. Cho nên người mà không thể như thế thì thiếu cái pháp chân thật. Bởi vì chỉ có những người nào nói sao là vậy, làm sao nói vậy thì người đó ở trong thân tâm của họ, họ mới có cái pháp chân thật thật sự. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chân thật tức là cái lời nói, chân thật ở bên ngoài. Có đôi khi người ta tìm cách, người ta trường uống, người ta né tránh vấn đề để người khác không thể mắc lỗi là nói dối. Họ có thể né tránh được, nhưng mà khi họ né tránh được cái việc chỉ trách của người khác, nhưng mà trong thâm tâm của họ, họ không có thể nào mà họ giấu giếm được khi mà họ thiếu cái sự thành thật. Thí dụ như khi mà chúng ta gặp cái sự kiện đó, có ai hỏi chúng ta có làm hay không làm, lúc đó chúng ta có thể phạm vô, chúng ta nghĩ ra cái cách mà chúng ta nói chớ đi, nói chớ cái chuyện mà không phải là nói dối, nhưng mà có thể đánh lạc hướng người khác để người khác không thể không biết cái chuyện mình đang làm, nhưng mà mình họ cũng không thể bắt lỗi điều lời nói dối. Chỉ nghe tâm phạm vô chúng ta trong thâm tâm còn thiếu cái sự thành thật như thế. Mình chúng ta trong cái câu mà nói sao là vậy, làm sao nó vậy, cái câu đó nặng ký lắm thưa quý vị. Không phải ai cũng có thể làm, ai cũng có thể thực hiện được cái câu đó đâu. Chỉ có những bậc mà có cái tâm chân thật mới có thể làm được. Và bậc đó đặc biệt là đối với Đức Như Lai mới làm được cái điều đó. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận 4 của Thượng Tọa Giác Tấn vừa nêu. Và có lẽ bây giờ thì cũng hết giờ học rồi, nên chúng tôi xin dứt lời chương trình Thượng Tọa Giác Tấn lúc có bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Sa thưa cái riêng thưa tôi sư, mà chưa tâm đức vào thứ quý phật tử bây giờ thì xin được dành ít thời giờ còn lại để đọc một bản kinh Phật giáo. Xin mời quý vị phật tử quan hệ đọc cho bằng phần bản kinh và sau đó xin quý vị quan hệ kết thúc cho chương trình, bởi vì đã hết giờ rồi. Xin mời quý phật tử.
Con tâm như kính xin điền khuyết cho huynh Vô Bắc Phi để đọc bản tin. Xin quý chư tăng và chư đạo hữu tha thứ nha, tôi thì đọc tiếng ngoại ngữ thì ngư nhảy cò cò, nhưng mà bây giờ không có huynh Vô Bắc Phi thì tôi phải điền khuyết. Đợi tôi chút xíu nha. Bản tin hôm nay là làm sống, bản tin hôm nay là do Như Quang dịch, làm sống lại Phật giáo tại Pháp Quốc. Khoa Ngày 17 tháng 4 năm 2014, Thượng tọa Balawa Ira Chandaratana đã khởi xướng Phật sự tại Pháp. Nếu không nhờ Ngài, Pháp quốc khó mà có cơ duyên làm quen với Phật Pháp. Thành lập Trung tâm Phật giáo quốc tế, kế bước của Thượng tọa Chandaratana là cung cấp kinh văn Phật giáo để giảng dạy cho người Pháp mến mộ Phật giáo. Ngài vừa mới mở một hội trường Phật giáo với sự tham dự của một số tư tăng lãnh đạo từ Tích Đan. Hội trường mới này cung ứng nhiều phương tiện để giảng pháp, hành thiền và các sinh hoạt văn hóa khác. Hội trường cũng có thể dùng làm nơi tạm trú cho 100 Phật tử. Thượng tọa Chandaratana nói hội trường này chiếm công lớn nhất của Ngài trong suốt 30 năm trú tại Pháp. Ngôi hội trường hai tầng này được xem là hội trường Phật giáo lớn nhất châu Âu, được trao đến Phật tử ngày 30 tháng 3. Phật sự của Thượng tọa Chandaratana có thể đi ngược về năm 1888, khi Ngài thành lập Trung tâm Phật giáo quốc tế. Người dân Tích Lan sinh sống ở Pháp gọi Ngài với danh xưng cao quý trong Phật giáo là Ngài Thượng tọa tôn kính của chúng con. Sự cống hiến của Ngài quan trọng về cả hai mặt tôn giáo và văn hóa. Phật tử di dân từ các quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia cũng cúng dường cho trung tâm. Vì sự cúng dường đáng kể của họ, Thượng tọa Chandaratana tiên đoán được ngôi hội trường Phật giáo có thể hoàn thành chỉ trong vòng 8 tháng. Nguyên đá đầu tiên được đặt vào năm 2013. Tăng trưởng Uragama Shibuya đã khai mạc buổi lễ như người khác vinh dự. Các Phật tử đã tổ chức khóa lễ cầu kinh trọn đêm 29 tháng 3. Thượng tọa Kudagota Abratana trú tại Hoa Kỳ đã khai mở Tháp Xá Lợi. Đại sứ Tích Lan tại Paris đã khai mở Tháp Tượng Phật. Ít nhất 50 kiêu tăng tham dự buổi lễ đặt bát. Tăng trưởng Đại Đức Thượng tọa Thawalama Lamika đã hướng dẫn buổi lễ bằng pháp ngữ, trong đó Thượng tọa Veroli Kovida hướng dẫn bằng tiếng Tích Lan. Cụ đại sứ Tích Lan tại Hoa Kỳ đọc diễn văn. Thượng tọa Tamika đã cúng dường Xá Lợi A La Hán và tôn tượng Đức Phật đến tu viện. Tăng trưởng tại Pháp, Thượng tọa Bara Wahira Chandaratana tặng tượng Phật cho mỗi người tham dự buổi lễ. Phật giáo được xếp hàng thứ tư trong những tôn giáo lớn nhất tại Pháp, sau Công giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Pháp có hơn 200 trung tâm thiền Phật giáo. Ngoài Phật tử Thích Lan, số Phật tử tại Pháp phần lớn gồm Việt Nam và Trung Hoa. Trong năm 1990, Hội Phật tử Pháp FBU thành lập vào năm 1986, ước tính có khoảng 600.000 Phật tử trong nước Pháp, gồm 150.000 người Pháp cải đạo. Bà Alexandra David Nghi là người Phật tử Pháp đầu tiên bà đã được biết đến qua cuộc thăm viếng Lhasa, thủ đô của Tây Tạng. Vào năm 1924, bà cũng là tác giả của 30 quyển sách về Phật giáo, triết học và du lịch. Cái bản tin tới đây thì chấm dứt. Chắc là chương trình lớp học Phật Pháp Bú Thá Tham Ma đến đây cũng đã chấm dứt. Ngày mai bài học gì hả ngày mai? Ngài đề tài ngày mai là liễu tri sư đoạn tận khổ sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy. Sa thiết lần thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri chân tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải Phật, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.